Ngày xưa, có một chàng thiếu niên nghèo khổ, làm thuê cho một người buôn cá giàu có. Một hôm anh đi cùng con ngựa chở đầy những sọt cá trích hun khói, đang trên đường đến nơi đã định. Khi người và ngựa đang ở trên một đèo núi hoang vắng và rùng rợn, thì gặp một bà lão rất già, ăn mặc rách rưới.
Anh cho tôi xin một con cá, tôi đói lắm.
Nè, bà già đáng thương, hãy bắt lấy.
Anh cho tôi xin thêm một con cá nữa, tôi vẫn còn đói.
Được.
Một con nữa đi anh, tôi vẫn còn đói lắm.
Nè, bà già khốn khổ. Cầm lấy, nhưng mà đây là con cá cuối cùng đó.
Nào, một con nữa.
Ồ, không được, đủ rồi. Những con cá này không phải của tôi. Ông chủ của tôi sẽ đánh tôi chết.
Nếu anh không cho tôi luôn cái số còn lại, thì tôi sẽ ăn hết cả con ngựa của anh ngay lập tức.
Ôi, đúng là mụ yêu tinh rồi. Thôi được, tôi để cho mụ toàn bộ số cá này. Nhưng mụ hãy tha cho tôi và con ngựa nha. Tôi phải đi thôi. Ôi cha, mụ lại đuổi theo ta.
Ta còn đói lắm, hãy cho ta con ngựa, nếu không ta xé xác anh mà nhai sống đấy.
Chàng trai bỏ ngựa lại, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Sau khi ngốn xong cả con ngựa, mụ yêu tinh tiếp tục đuổi theo chàng trai. Nhưng may sao, trong khi yêu tinh ăn thịt ngựa, mụ gặm luôn cả bộ xương, nên chàng trai đã chạy lên trước một quãng xa. Nhìn thấy một ngôi nhà lá khá lớn bên đường, anh mừng rỡ chạy đến.
Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Làm ơn mở cửa cho tôi vô đi.
Không có tiếng trả lời.
Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi vào đi. Nhưng mà cửa không khóa. Thôi mình cứ vô đại vậy. Xin chào, có ai ở nhà không? Không có ai cả. Cái gì thế này? Trời ơi, toàn là xương người và xương súc vật khắp nơi. Trời ơi, mình ngu ngốc quá chừng. Đúng là mình đã chui vào nhà của mụ yêu tinh ăn thịt người rồi. Phải quay trở ra ngay mới được. Thôi, tôi chậm mất rồi. Mụ yêu tinh đã đến ngay bên ngoài rồi. Mình cần phải nấp ở đâu đây mới được.
Chàng trai leo nhanh lên một cái thang bắt lên gác trên. Ngay sau đó, mụ yêu tinh bước vào nhà.
Không biết cái thằng bé bẩn thỉu ấy trốn thoát đi đâu rồi. Cái bụng của ta vẫn chưa được căng. Phải chuẩn bị một chút gì tráng miệng thôi. Xem nào, món thịt tươi thì hết nhẵn rồi. Chỉ còn lại hai cái bánh bột gạo bao ngoài bột đậu trộn đường này thôi. Đành phải nướng lên ăn tạm vậy. Buồn ngủ quá. Thôi ngủ một giấc cái đã.
Mụ yêu tinh lăn ra ngủ. Mùi thơm của bánh nướng bốc lên, khiến chàng trai thèm nhỏ rãi. Anh nhìn qua một khe hở của ván sàn.
Bánh thơm quá. Từ sáng đến giờ mình cũng chưa được ăn gì. Đói ơi là đói. Sẵn dịp mụ yêu tinh đang ngủ, mình phải hớt tay trên của mụ một chiếc mới được.
Chàng trai tháo một cây sậy trên mái, vót nhọn một đầu, rồi châm vào một chiếc bánh. Từ từ kéo lên, không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Yêu tinh vẫn ngủ, không hề hay biết gì cả.
Ngon quá. Mình phải câu luôn cái còn lại mới được.
Nhưng ngay lúc đó, mụ yêu tinh đã thức dậy.
Ồ, lạ kìa. Sao lại còn có một cái bánh? Đứa nào đã dám vào đây lấy bánh của ta? Ta phải đi lùng coi.
Chính ta, thần lửa đã ăn đấy.
Ồ, nếu đúng là thần lửa thì ta không thể phản đối. Ông ấy mạnh hơn ta nhiều. Thôi thì còn một cái bánh. Ngủ một giấc ngắn xong ta sẽ dậy ăn vậy.
Tốt lắm. Lần thứ nhất vậy là trót lọt. Mình phải ăn luôn cái còn lại thôi.
Anh lại dùng cây sậy chọc chiếc bánh thứ hai. Mụ yêu tinh vẫn không hề hay biết gì. Anh vừa ăn xong thì mụ lại thức dậy.
Úi chà, cái bánh cuối cùng của ta cũng đã biến mất rồi. Chắc phải có đứa nào ở đây.
Không, chính ta là thần lửa đã ăn đấy.
Ồ, nếu đúng là thần lửa thì ta không thể chống lại rồi. Ông ấy quá mạnh. Thôi kệ, ta sẽ hâm nóng một ít rượu rồi đi ngủ. Khi thức dậy, ta sẽ có cái gì đó ấm bụng vậy.
Mụ yêu tinh lại ngủ trước lò sưởi. Chàng trai cũng rất muốn được sưởi ấm bằng thứ rượu bốc mùi thơm phức ấy. Vậy là anh dùng cây sậy như một ống hút, hút hết không sót một giọt rượu nào trong chiếc bình. Lần thứ ba, mụ yêu tinh lại thức dậy.
Sao? Sao không còn một giọt rượu nào nữa à?
Chính ta, thần lửa đã uống hết đó.
Ôi, hôm nay rõ ràng là thần lửa không được bằng lòng với ta. Nhưng ta sẽ không tỏ ra bực bội chống lại ông ấy. Nếu không, có thể ông ấy sẽ biến ngôi nhà của ta thành tro bụi mất. Tốt nhất là ta sẽ xử sự lễ độ với ông ấy thì hơn. Thần lửa, tôi mong rằng những quà tặng nhỏ bé của tôi đã làm cho ngài hài lòng chứ.
Cảm ơn bà lão tốt bụng. Những thứ đó rất tuyệt.
Hay, hay lắm, hay lắm. Thôi, đã muộn rồi. Bây giờ thì tôi phải đi ngủ đây. Xin chúc thần lửa một đêm tốt lành.
Chúc bà lão ngủ ngon. Bà đừng lo, ta sẽ canh giấc ngủ cho bà.
Ta sẽ ngủ ở đâu đây? Trong cái hòm bằng đá hay là cái hòm gỗ? Mùa này thì cái hòm đá nó lạnh lắm. Ta sẽ ngủ trong cái hòm gỗ vậy.
Mụ yêu tinh nằm dài vào hòm gỗ, đậy nắp lại và ngủ ngay. Chàng trai xuống khỏi tầng áp mái. Anh định chạy trốn, nhưng lại nảy ra một ý.
Mình phải giết chết mụ yêu tinh này mới được. Mụ ta mà còn sống là còn giết hại bao nhiêu người vô tội.
Chàng trai khóa nắp hòm lại, đặt một chiếc nồi rất lớn lên lò sưởi cho đầy nước và đun sôi. Rồi anh lấy con dao, bắt đầu khoét một cái lỗ trên nắp hòm. Tiếng dao khoét vào gỗ, phát lên thành tiếng.
Nghe cái tiếng ngáy của dế mèn càng hay. Đó là dấu hiệu của một ngày đẹp trời đang tới. Sẽ có nhiều con mồi nộp mạng cho ta đây.
Khi chàng trai đã khoét xong lỗ, anh rót nước sôi vào, có tiếng giãy giụa la hét bên trong, rồi im bặt. Yêu tinh đã chết phỏng. Nhưng trước khi đi khỏi, vốn là người nhân từ, chàng trai quyết định chôn cất những đốt xương người lăn lóc trên nền. Anh nhặt hết, gói vào một tấm chăn, rồi đào hố trong giường để chôn. Lưỡi cuốc của anh đụng phải một vật kim loại, anh đào lên. Đó là một cái nồi, bên trong đầy ắp tiền vàng. Anh đã tìm thấy kho báu của yêu tinh. Anh trở nên giàu có và kết hôn với cô con gái xinh đẹp của ông chủ. Vợ chồng anh sống giàu có, phồn vinh, sung sướng suốt đời.